Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản. Bài 6: Bắt đầu đời sống mới với Đức Thánh Linh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta tiếp tục loạt bài học bắt đầu đời sống mới của bạn trong Đức Thánh Linh. Mỗi ngày có thể là một cuộc phiêu lưu kỳ thú đối với những cơ đốc nhân nào đã nhận biết được sự thực hữu của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh và luôn luôn sống từng giây từng phút dưới quyền điều khiển đầy ân sủng của Ngài. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, sự điều khiển của Thánh Linh từng giây từng phút trên cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ khám phá ra nhiều cái điều ngọt ngào, nhiều cái điều phước hạnh, nhiều cái cuộc sống có uy quyền. Trong suốt 3 năm, những môn đồ đã cùng đi, cùng làm việc và trò chuyện với Chúa Giêsu. Họ đã biết Ngài, họ đã tin cậy Ngài và họ cũng đã yêu thương Ngài. Tuy nhiên vào một đêm đặc biệt kia, Chúa Giêsu đã báo cho các môn đồ của Ngài một tin sửng sốc là Ngài sắp chịu chết trên thập tự giá. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của những môn đồ, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc rằng chúng ta sẽ bối rối, chúng ta sẽ cảm thấy là buồn bã và cũng có thể đưa đến vấn đề như là tuyệt vọng. Nhưng sau đó bạn hãy tưởng tượng Chúa Giêsu nói gì. Chúa Giêsu nói rằng kết quả của việc Ngài đi về cùng Đức Chúa Trời là một người khác sẽ đến, một người sẽ ở với bạn và một người sẽ ở trong bạn. Cái chương trình cứu rỗi mà Chúa Giêsu thực hiện xong thì Chúa Giêsu phải về trời. Vì công tác của Ngài ở trần gian là công tác cứu rỗi, chuộc tội cho loài người, để giải thoát cho con người, để mở cho con người một con đường sống trở về hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và sau khi Ngài đã thực hiện xong thì Ngài phải về trời để Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đến ở trong chúng ta và Ngài sẽ luôn luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Người bạn đó đến chính là Đức Thánh Linh. Điều lạ lùng mà Chúa Giêsu đã phán với những môn đồ của Ngài là Đức Thánh Linh sẽ cư trú trong họ. Còn hơn thế nữa, Ngài sẽ ở với họ đời đời. Hãy tưởng tượng xem lời khích lệ này đã cung hiến cho những người này. Đức Chúa Trời sẽ định cư trong chính đời sống của những người yêu mến và tiếp nhận Ngài. Và đây là lời hứa khích lệ và làm an ủi mọi tín đồ của Chúa Giêsu. Các sứ đồ đều vui mừng vì biết được rằng họ được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt, sẽ được gội nhuần những cái ơn huệ, những cái phước lành của Cha. Lời của Chúa trong gian đoạn 14 câu 16: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Như vậy chúng ta biết Đức Thánh Linh là đấng yên ủi, bởi trong cuộc sống của chúng ta thường đối diện với nhiều khó khăn, nhiều cái điều mà chúng ta cảm thấy buồn bã, thì Thánh Linh sẽ an ủi, sẽ đem lại cái sự phấn khởi cho cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết vai trò của Thánh Linh trên đời sống của người tín đồ rất là lớn. Ngài chẳng những là an ủi cho cuộc đời của chúng ta để chúng ta có đủ sức mà đi trọn cuộc đời trên thế gian này, giữ vững niềm tin và chạy xong cuộc đua để mà giật giải ở trên trời. Và Thánh Linh cũng là giáo sư để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Thánh Linh cũng ở trong cuộc đời chúng ta như là người cha yêu thương, chăm sóc và lo liệu cho chúng ta. Thánh Linh cũng là đấng mà ban bình an cho cuộc đời của chúng ta. Thánh Linh Đức Chúa Trời cũng là đấng ban quyền năng để cho chúng ta có năng lực của Chúa mà đắc thắng tội lỗi, đắc thắng thế gian và có ơn trong vấn đề chinh phục nhiều linh hồn tội nhân, gây dựng nhiều người đứng vững và mở mang công việc Chúa trên đất. Thánh Linh cũng là đấng ấn chứng cho chúng ta để ngày mà chúng ta được gặp Chúa ở trong nơi vinh hiển. Như vậy thì vai trò của Thánh Linh Chúa Trời ở với mỗi con dân của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế gian này không bị hạn chế. vì Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là Đấng Thần Linh. Như vậy, thưa quý vị, theo lời của Chúa ở Giăng đoạn 14 câu 16, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi để ở với các ngươi đời đời. Như vậy thì Đức Thánh Linh sẽ cư trú trong đời sống tín đồ bao lâu? Sẽ cư trú trong đời sống tín đồ đời đời. Đây là lời hứa thật là quý giá mà mỗi chúng ta hưởng được. Bằng cách này các môn đồ sẽ không bị để lại với những sứ mạng không thể nào thực hiện nổi, như việc cố gắng bắt chước tâm tánh của Đấng Christ và gắng sức tiếp tục công tác truyền giáo của Ngài. Chúa muốn mỗi con cái của Ngài, giống cái tâm tánh của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta lấy sức riêng của chúng ta, làm sao mà sống giống như Chúa Giê-xu được? Cho nên Đức Thánh Linh hiện diện trong cuộc đời của chúng ta sẽ ban sức cho chúng ta, sẽ ban năng lực cho chúng ta để chúng ta có thể sống và thực hiện theo như tâm tánh của Đấng Christ muốn chúng ta phải có. Đức Thánh Linh sẽ hiện diện trong đời sống của chúng ta, sẽ ban tâm tánh của Đấng Christ cho chúng ta, sẽ ban uy quyền và sức mạnh của Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể vừa muốn mà cũng vừa làm theo ý tốt lành của Chúa. Thưa quý anh chị em, nếu đứng trong cái góc độ của một người xác thịt mà nói đến những vấn đề sống thánh khiết, sống công bình, sống ngay thẳng, sống trọn vẹn theo như tiêu chuẩn của Chúa đòi hỏi, thì chắc rằng chúng ta thấy rằng khó mà thực hiện. Nhưng nếu đứng theo góc độ của một đời sống thuộc linh, là một đời sống có Chúa Giê-xu, có Chúa Phục Sinh hiện diện và đổi mới, thì cái việc mà sống theo tâm tánh của Chúa Giê-xu là một cái kết quả tất nhiên. Bây giờ tôi đơn cử một cái thí dụ. Một cái con sâu, nó nghĩ đến cái vấn đề mà bay á, là không bao giờ có thể thực hiện được, bởi vì trong cái lớp sâu này nó bò một cách chậm chạp. Nhưng mà từ lớp sâu nó biến thành qua lớp bướm, thì cái việc bay từ bông hoa này qua bông hoa kia là một việc tất nhiên, một việc nhẹ nhàng, không có gì là khó. Vâng, đứng trong cái góc độ của một con người xác thịt thì thấy những cái tiêu chuẩn đạo đức mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải đạt tới là cao quá, như là chúng ta không có thể làm được. Nhưng đứng trong tiêu chuẩn của một người được đổi mới, một người được Đức Thánh Linh chiếm hữu và ban ơn cho, thì chúng ta thấy rằng việc làm những điều tốt lành, Đức Thánh Linh sẽ hành động trong chúng ta và qua chúng ta một cách rất là tự nhiên. Và chúng ta không cần phải cố gắng theo cái khả năng riêng của mình, nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ ban sức mới, ban năng lực mới, ban cái khả năng để cho chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và theo những tiêu chuẩn cao mà Chúa đòi hỏi. Như vậy, ai có thể giúp tôi sống cuộc đời Cơ Đốc tốt đẹp? Chính Đức Thánh Linh sẽ giúp tôi sống cuộc đời Cơ Đốc tốt đẹp. 20 thế kỷ sau, lời hứa của Đấng Christ vẫn còn xác thực. Ngài ban hy vọng cho những ai cố gắng sống như Ngài đã sống. Bất cứ ai có lòng chân thành và muốn đạt được đến cái mục đích đó đều thấy rằng mặc dù sống theo tiêu chuẩn đạo đức rất là cao, không ai có thể đạt đến được bằng sức riêng của mình. Chỉ có Chúa Giê-xu Christ mới có thể hành xử giống như Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Và dĩ nhiên, đó là tính cách duy nhất độc đáo của Cơ Đốc giáo. Thay vì làm nản lòng của chúng ta bằng sự thất bại không tránh được, thì chúng ta cố gắng sống theo những tiêu chuẩn luân lý đạo đức thuộc linh lý tưởng, thì chính Chúa Giê-xu sẵn sàng thực hiện điều đó một lần nữa qua mỗi chúng ta. Một khi Đấng Christ đã ngự vào cuộc đời của người nào, thì Ngài, người đó có khả năng để cho Ngài sống cuộc sống của Ngài trong người đó và qua người đó. Điều này sẵn dành cho tất cả mọi Cơ Đốc nhân. Như vậy thì vấn đề là chúng ta có để Chúa làm chủ, chúng ta có để Chúa hành động trong cuộc đời của chúng ta hay không? Nếu chúng ta biết mình yếu đuối, chúng ta biết nhờ sức của Chúa là sức toàn năng, là sức vô tận mà chúng ta đầu phục Ngài và để Ngài vận hành trong chúng ta, thì chúng ta sẽ làm được những việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ vừa muốn mà chúng ta cũng sẽ vừa làm theo ý muốn của Chúa nhờ sức toàn năng của Chúa ban cho. Cho nên sứ đồ Phaolô đã nói ở trong Philip đoạn 4 câu 13, ông nói gì? Ông nói rằng tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Vâng, sứ đồ Phaolô có thể sẵn sàng đi con đường khó khăn vì danh của Chúa, sẵn sàng chịu bắt bớ, bị tù đày, bị đánh đập, và ông sẵn sàng sống một đời sống giữ mình cẩn trọng theo lời Chúa dạy, vì ông nhờ cậy Chúa. Cho nên ông đã có một cái kinh nghiệm sống động là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi ước mong tôi và quý vị luôn nhờ cậy nơi chính Chúa Thánh Linh là đấng đang hiện diện trong cuộc đời của con dân Ngài trong những ngày mà chúng ta còn sống trên đất này. Thời đại này là thời đại Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đang điều khiển mỗi cuộc đời của chúng ta để chiếm hữu và đổi mới ban đời sống chúng ta thánh khiết. Chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu nói chuyện với giáo sư Ni-cô-đêm thì ông muốn biết là làm sao để có thể thấy được nước Chúa Trời. Thì Chúa Giê-xu nói rằng ngươi phải sanh lại. Thì ông nói rằng không lẽ tôi phải trở vào lòng mẹ sanh lại lần thứ hai sao? Thì Chúa nói rằng người sanh lại là sanh bởi nước và Thánh Linh, nghĩa là sự tẩy sạch qua sự ăn năn tội của người đó, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời tái tạo cuộc đời của người đó nên mới. Quyền năng của Thánh Linh sẽ làm cho người đó được dựng nên mới để có thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Như vậy thì một người tái sanh là một người được sanh lại trong quyền năng của Thánh Linh, có thể làm những điều Chúa muốn mình làm và có thể sống một cuộc sống theo tiêu chuẩn đạo đức cao mà Chúa đòi hỏi. Dĩ nhiên anh chị em và tôi được cứu không phải bởi việc làm. Chúng ta được cứu là bởi công ơn quyết báo của Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự, mà ngày hôm nay chúng ta lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi đó. Tuy nhiên khi chúng ta đã trở nên cơ đốc nhân, con cái của Chúa, thì chúng ta phải sống cho phù hợp với địa vị mới là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa. Tôi ví dụ câu chuyện thế này. Ví dụ như tôi nhận một đứa trẻ bụi đời, em đó là có những thói hư tật xấu, nhưng mà vì tình thương tôi nhận em, và tôi hỏi rằng em có bằng lòng bước vào nhà tôi để làm con nuôi của tôi không? Tôi yêu thương em và tôi sẵn sàng làm cha nuôi em. Em có bằng lòng không? Em nói rằng em bằng lòng. Và tôi đưa em vào trong nhà của tôi. Và tôi nhận em, nguyên trạng em là một con người tội lỗi, một con người không xứng đáng. Nhưng mà sau đó thì tôi dạy em rằng, em từ nay trở đi bước vào nhà của tôi, em có địa vị mới là em được làm con nuôi của tôi. Mọi người sẽ gọi em là con của tôi. Cho nên bây giờ em phải sống thế nào cho nó phù hợp với địa vị mới. Thôi đừng có chữ thề nữa ngang, đừng có ăn cắp. Có điều chi thì hãy đến với ba đây, hãy nói với ba, ba sẽ cho con. Cái điều mà tôi nói với em đó không phải là điều kiện để em được làm con nuôi trong nhà của tôi, nhưng mà em đã được làm con nuôi trong nhà tôi. Nguyên trạng em là một đứa bé bụi đời, tội lỗi, xấu xa. Nhưng mà khi em đã bước vào cuộc đời trong nhà của tôi rồi, thì em phải sống thế nào để cho nó phù hợp với địa vị mới mà em đã có. Cũng vậy, chúng ta đã được Chúa cứu, nguyên trạng chúng ta là một tội nhân. Nhưng mà khi chúng ta đã được Chúa cứu rồi, thì chúng ta phải sống thế nào để phù hợp với cái tư cách là một cơ đốc nhân, là một người có Chúa sự sống, cho Chúa thánh khiết đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Là một người có địa vị mới là được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta sống thế nào để danh của Chúa chúng ta được tôn thánh, để mọi người tôn trọng. Và điều đó Chúa muốn mỗi chúng ta có thể sống như vậy. Nhưng mà Chúa sẵn sàng vùi giúp chúng ta, Chúa sẵn sàng hành động trong cuộc đời của chúng ta để cho chúng ta có cuộc sống tươi mới, có một cuộc sống đắc thắng, có một sự sống vươn trên những cái điều thấp hèn của xác thịt. Chúa Thánh Linh đóng vai trò đó, giúp đỡ cho tôi, cho quý anh chị em. Điều này tốt đẹp quá phải không? Câu hỏi rõ ràng là làm thế nào tôi có thể kinh nghiệm đấng Christ phục sinh, sống cuộc sống của Ngài qua tôi? Những trang sau đây sẽ giúp cho chúng ta hiểu điều này. Chúng ta đã biết cơ đốc nhân xác thịt là nương dựa vào khả năng của chính mình nên luôn thất bại. Trái lại, cơ đốc nhân thuộc linh nương dựa vào chính Chúa nên luôn được thành công. Cơ đốc nhân xác thịt là họ lấy cái sức riêng của mình, lấy cái khả năng riêng của mình thì không bao giờ có thể thành công trong cái lĩnh vực thuộc linh. Nhưng mà cơ đốc nhân thuộc linh biết mình yếu đuối, phải nương dựa vào chính Chúa nên luôn được thành công. Một cơ đốc nhân thuộc linh trở thành một cơ đốc nhân xác thịt khi người đó phạm tội và từ chối xưng tội trong đời sống của mình. Chúng ta biết một cơ đốc nhân thuộc linh khi mà phạm một lỗi lầm gì mà Thánh Linh cáo trách mà không có xưng tội thì người đó ở trong tình trạng của một cơ đốc nhân xác thịt và sẽ thất bại. Nhưng mà nếu người ấy ăn năn tội, người đấy ấy sẽ từ cơ đốc nhân xác thịt sẽ bước qua cơ đốc nhân thuộc linh. Chúa cung cấp một giải pháp cho chúng ta, đó là ăn năn tội lỗi, tức là thở ra và tiếp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, tức là hy vọng. Đây nói về cái việc hô hấp thuộc linh. Hô hấp thuộc linh là thở ra là xưng tội, hít vào là tiếp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, sự tế trị của Thánh Linh trên đời sống của chúng ta. Như vậy, bài học này thì nó phớt qua về việc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh hay là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Trong cái phần bài học này thì nó tóm tắt hai khía cạnh của sự hô hấp thuộc linh, đó là thở ra là xin tội lỗi của mình, hít vào là tiếp nhận sự tế trị của Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi này, hai khía cạnh của sự hô hấp thuộc linh là gì? Thở ra là xin tội, phải, hít vào là tiếp nhận sự tế trị của Đức Thánh Linh trên đời sống mình. Như vậy khi chúng ta xưng tội, lìa bỏ tội và chúng ta để Thánh Linh làm Chúa làm chủ để tế trị tâm lòng của đời của chúng ta, thì chúng ta trở thành một cơ đốc nhân thuộc linh và có năng lực của Chúa ở trong mình vận hành để có thể làm được những điều Chúa muốn mình làm. Ba điều gì liên quan đến sự thở ra? Ba điều đó là đồng ý, phải cảm tạ và ăn năn. Đồng ý, phải cảm tạ và ăn năn. Sự xưng tội bao gồm ba việc: đồng ý, cảm tạ và ăn năn. Khi chúng ta xưng tội, chúng ta đồng ý với Đức Chúa Trời rằng những gì Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết về tội lỗi đúng là tội lỗi. Chúng ta cũng cảm tạ Đức Chúa Trời vì tội này đã được trả thay bởi sự chết của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Sự xưng tội bao gồm sự ăn năn. Ăn năn là thay đổi thái độ, đưa đến thay đổi hành động. Hít vào, sự hít vào có nghĩa gì? Sự hít vào có nghĩa là tiếp nhận sự tế trị của Đức Thánh Linh trên đời sống mình. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 18 như thế này: đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở đây một câu kinh thánh cho chúng ta một cái hình dung, có một cái sự hiểu biết về vấn đề của người say rượu. Người say rượu thì do rượu điều khiển cái tâm tánh của người đó và làm cho người đó luân tuồng. Thì cái vế thứ hai nói rằng người mà đầy dẫy Đức Thánh Linh á, sẽ được Thánh Linh điều khiển và ban tâm tánh của Ngài cho chúng ta. Lời của Chúa trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 14-15: này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có một cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đồng thời có một lời hứa mà Chúa hứa cho chúng ta là nếu chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa cho, thì chúng ta sẽ nhận lãnh được cái điều mà chúng ta cầu xin. Vậy thì ý của Chúa muốn cho mỗi đời sống của chúng ta là phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và chúng ta khao khát cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh báp têm cho mình, nghĩa là xin Đức Thánh Linh chiếm hữu tâm lòng, điều khiển cái cuộc đời mình hoàn toàn và dẫn dắt mình, ban quyền năng cho mình, thì Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho chúng ta. Vì cái đây là điều mà Chúa muốn mỗi đời sống chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm một đời sống phong phú, một đời sống dư dật, một đời sống có kết quả để làm vinh hiển danh của Chúa. Có một câu hỏi cho chúng ta như thế này: người say rượu do điều gì điều khiển? Người say rượu thì do rượu điều khiển. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì do ai điều khiển? Do Đức Thánh Linh điều khiển. Chúng ta có thể biết rằng sự đầy dẫy Đức Thánh Linh bằng đức tin căn cứ trên mạng lệnh của Chúa và trên lời hứa của Chúa. Nếu chúng ta căn cứ trên mạng lệnh của Chúa và lời hứa của Chúa và thành tâm cầu xin Chúa, chúng ta cũng phải chuẩn bị cuộc sống của mình. Có những điều tội lỗi nào, có những bất khiết nào chúng ta phải giải quyết với Chúa bằng cách ăn năn tội để mối thông công của chúng ta được tái lập với Chúa ngọt ngào. Rồi chúng ta cũng phải tái dâng hiến tấm lòng của mình, nghĩa là mình phải khao khát được Chúa sử dụng, được Chúa đầy ơn, đầy quyền của Ngài trên đời sống của mình. Mình sẵn sàng hạ mình và hiến dâng một cách trọn vẹn. Thì bây giờ cầu nguyện với Chúa, xin Ngài ban đầy dẫy Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Chúa sẽ ban đầy dẫy chính mình Ngài cho chúng ta. Và Ngài sẽ chiếm hữu tấm lòng cuộc đời của chúng ta. Ngài sẽ điều khiển mọi ngõ ngách trong cuộc đời của chúng ta. Và Ngài sẽ ban quyền năng cho chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống cơ đốc, kết quả và làm vinh hiển danh của Chúa. Như vậy thì vai trò của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta rất là lớn. Chúng ta được Ngài hiện diện, chúng ta được Ngài dạy dỗ, chúng ta được Ngài ban quyền năng, chúng ta được Ngài ấn chứng cho chúng ta, được Ngài an ủi, nâng đỡ chúng ta được Ngài làm cha đời đời, Chúa bình an trong cuộc đời chúng ta. Và Chúa có năng quyền để thay đổi cuộc đời của chúng ta, để làm mới cuộc đời chúng ta, để chúng ta có những tâm tánh của Đấng Christ trong cuộc đời của mình và sống phản ảnh sự sống của Chúa. Sứ đồ Phaolô đã nói gì? Bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà Chúa sống trong tôi. Tôi ước mong tôi và quý anh chị em được chính Chúa sống vận hành trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể tỏa hương thơm của Đấng Christ ra khắp nơi, khắp chỗ. Và chúng ta kinh nghiệm sự vui thỏa, sự phước hạnh, kinh nghiệm quyền năng, kinh nghiệm sự đắc thắng từ nơi Thánh Linh Đức Chúa Trời là Đấng hiện diện trong chúng ta và ở với chúng ta đời đời. Xin Chúa dùng bài học này để dạy dỗ và khích lệ chúng ta, hầu cho chúng ta luôn nhờ cậy nơi Thánh Linh của Chúa mà sống một đời sống kết quả cho Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh trong đời sống con. Con biết rằng sự đầy dẫy ấy không đến từ sức riêng của con, mà qua niềm tin vào mạng lệnh và lời hứa của Chúa. Lạy Chúa, con xin ăn năn những tội lỗi và bất khiết trong đời sống con. Xin Chúa tha thứ cho con, thanh tẩy con khỏi mọi tội lỗi và đổ đầy Thánh Linh của Ngài trên con. Con xin được Ngài sử dụng để kinh nghiệm quyền năng, ơn lành và sự sống mới của Ngài ban cho. Lạy Chúa, con xin thuận phục Đức Thánh Linh để Ngài dạy dỗ, dẫn dắt và ban quyền năng biến đổi. Con biết rằng chỉ qua sự hiện diện của Ngài, con mới có thể thay đổi, được làm mới và sống một đời sống giống như Chúa Giêsu. Xin Đức Thánh Linh giúp con sống theo ý Chúa, sống trong sự thánh khiết và phản ánh sự sống của Ngài trong mọi điều con làm. Cảm tạ Ngài vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện tại. Đi chung cho chuyện suốt lối em ơi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Hầu việc Giêsu đấng sống này ngự trong dương thế rõ ràng, lòng biết chắc Chúa sống trong phần mặc ai đã nghĩ vấn nan. Lời Ngài tôi nghe thỏa thính thay, nhìn tay thương xót rõ ràng. Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, thỏa vui mọi đàn. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dài. Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thư thái. Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Hằng ngày tôi xem thế giới đây, Ngài đang săn sóng mọi điều. Lòng quyết chẳng thể thất vọng được, dẫu tôi gian nan tỏ xiêu. Nhìn nhận Giêsu dẫn dắt tôi, vượt qua cơn sóng gió nhiều. Hy vọng gặp Giêsu ta đến, biết đâu mai. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dài. Đi chung trò chuyện giữa lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thư thái. Ngài sống, Ngài sống để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này.
Rằng Chúa sống trong